Kính thưa ban tổ chức khóa tu, các con thân mến, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 3 tháng 7 năm 2013. Các con về đây chùa Hằng Pháp để tham dự khóa tu mùa hè, và thầy cũng rất vui được cùng với các con tham dự trong giờ phút này. Các con có muốn nghe thơ không? Thầy rất thích bài thơ của một nhà thơ có tên là Huyền Không, và đó cũng chính là Hòa Thượng Mãn Giác. Ngài nhiều chục năm sống ở Hoa Kỳ. Năm 2006, thầy có dịp để sang Mỹ và được đến để viếng thăm Hòa Thượng. Nhưng mà khi về Việt Nam được một vài tháng thì nghe tin Hòa Thượng đã qua đời. Một trong những bài thơ nổi tiếng của Hòa Thượng đó là bài Nhớ Chùa. Từ thủa ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, các con đường nhỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi thôn xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạc ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mấy tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngào ngạt, thôn trên sớm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối nào. Biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng gợi nhớ nhung về, tang thương dù có bao nhiêu nữa, xin nguyện cho chùa khỏi tái tê. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Đây là bài thơ thầy rất là tâm đắc. Tâm đắc ở cái chỗ ý thơ nó có một cái sự kết dính hòa quyện giữa đạo pháp và dân tộc. Ít có bài thơ nào mà cô động nói lên được cái tính hòa quyện giữa đạo pháp với dân tộc. Đạo pháp ở đây được thu gọn lại là một ngôi chùa cổ với tiếng chuông trầm hùng, với lời kinh thanh thoát, với mái chùa cổ kính rêu phong. Và dân tộc Việt Nam của mình được thu gọn lại trong một cái làng quê với lũy tre, với con suối, với đường làng quanh co, với ánh trăng. Và ta thấy được rằng ở trong cái ngôi chùa nó có bóng dáng của cái làng quê Việt Nam, và trong làng quê Việt Nam nó có thấp thoáng cái mái chùa. Ý thơ đọc ở đâu ta cũng thấy làng, ta cũng thấy chùa. Có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Hoặc là tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mây tranh. Nhưng mà cái cô động nhất là bốn cái khổ thơ cuối đúc kết lại là: chuông vẫn đâu đây nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cái tiếng chuông chùa nó có một cái âm ba thanh thoát và màu nhiệm lắm. Ở ngoài đời có rất nhiều tiếng chuông, các tôn giáo khác cũng có rất nhiều tiếng chuông, và thầy cũng được đi nhiều nước, cũng có nhiều tiếng chuông, nhiều ngôi làng, nhưng mà nó không thể hiện được cái làng Việt Nam, không thể hiện được cái hồn Việt Nam ở trong đó. Cho nên tiếng chuông nó làm cho mình lòng dạ nao nao, lòng dạ nao. Đó là cái tinh thần nhớ quê. Và mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa chỉ là nhỏ bé thôi, mà là sao che chở được cái hồn dân tộc? Bởi vì mái chùa nó là thể hiện được cái sắc thái văn hóa của dân tộc mình từ bao đời bao kiếp rồi. Từ cái thủa bình minh của dân tộc thì lúc đó mái chùa đã có mặt và đã chở che cho cái hồn thiêng của sông núi. Nếp sống muôn đời của tổ tông, cái nếp sống đó là cái gì? Nếp sống đó là nếp sống chùa quê, nếp sống đình làng. Nó thể hiện được cái ân tình, cái nghĩa nặng từ bao đời. Sở dĩ mà cái ngôi chùa nó thể hiện được cái ân tình nghĩa nặng bao đời đó là bởi vì con đường đến chùa là con đường mà tiên tổ của chúng ta đã đi, ông bà của chúng ta đã đi, cha mẹ của chúng ta đã đi, các bậc tiền bối đã đi, và hôm nay chúng ta tiếp tục đi. Cho nên nếu mà nhìn cho thật kỹ, quán chiếu cho thật sâu, mình sẽ thấy được ngôi chùa đó là nơi chứa đựng biết bao ân tình của dân tộc Việt Nam, của người con Việt Nam của chúng ta. Và điều đó Nguyễn Bính cũng có nói: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Cái ân tình đó là gì? Ân tình đó là khi mà các con mới vừa lọt lòng mẹ đó, ngồi nằm ở trong chiếc nôi đó, thì cái ân tình đầu tiên là mình với ai? À, với cha, với mẹ. Cha sinh mẹ đẻ. Ân tình tiếp theo là khi mình lớn một tí, mình cấp sách đến trường, thì mình tiếp xúc, mình được học hỏi với ai? Thầy, cô, đó là ân tình thứ hai. Và chẳng những mình được học với thầy cô mà xung quanh mình còn có ai? Bạn bè, ân tình thứ ba. Và một cái ân tình thứ tư này nữa, không biết là các con có biết không? Các con mà nói được, thầy thưởng cho cái bông hoa. Cái ân tình mà cái tuổi 18-20 mà gặp nhau á, ân tình gì? Tình đôi lứa hả? Cuộc sống quanh ta nó có rất nhiều cái ân tình. Tình tiên tổ, ông bà, cha mẹ, tình thầy cô, bạn bè và tình yêu. Đó là những cái ân tình nghĩa nặng mà trong cuộc sống của chúng ta phải luôn ghi nhớ. Mà cái tuổi trẻ của chúng con, cái tuổi hiện giờ nè, là cái tình gì? Tình gì? Tình yêu. Tình yêu. Cái tình đó người ta gọi là tình sét đánh. Hay cũng có khi gọi là cái tình gì? Tình cháy bỏng, phải không? Khi mà mình có một người bạn thì mình phải xác định được rằng cái mối quan hệ của mình với người bạn là cái gì? Là cái bạn gì? Bạn thì rất nhiều, phải không? Khi mà các con gặp gỡ, tiếp xúc với nhau ở trong chùa đấy nè, cái này gọi là bạn gì? Bạn đạo. Bạn đạo, cùng nhau đi chùa, cùng nhau học hỏi để tu tập. Còn lên trường lớp á, gặp nhau là bạn gì? Bạn học. Rồi mai mốt mà lớn lên á, kinh doanh buôn bán, bạn gì? Bạn hàng ha. Ừ, bạn hàng, bạn kinh doanh. Ừ. Còn những chàng trai cô gái nhập ngũ bảo vệ tổ quốc là bạn gì? Bạn chiến đấu hả? Gọi là chiến hữu á. Tức là có nhiều các mối quan hệ khác nhau thì có những cái mối tình bè bạn khác nhau. Nhưng mà có thể bước đầu đó là bạn đạo, có thể bước đầu là bạn học, có thể bước đầu là bạn hàng. Nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên nó trở thành cái bạn tình hồi nào không hay. Trong cuộc sống mình có quyền có nhiều bạn, mình có quyền có nhiều mối quan hệ, nhưng mà trong tình yêu mình chỉ có một thôi, phải không? Các con phải nhớ điều đó. Mình có nhiều bạn bè, mình có nhiều mối quan hệ, nhưng mà trong tình yêu mình chỉ có một thôi. Mà người Việt mình có câu gọi là thủy chung, sống trước sau, chúng ta chỉ có một thôi. Như vậy là nó xây dựng được cái nền tảng đạo đức của một con người, cái tính nhân văn nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà ta cũng phải biết thêm là nếu chúng ta chỉ đến với nhau bằng cái tình chưa đủ đâu. Cái tình là cái nó bộc lên trong những giây phút đầu và trong thời gian kéo dài để tiếp tục tồn tại và tiếp tục nuôi dưỡng, để tiếp tục gắn bó và tiếp tục làm tốt đẹp thêm cái tình đó. Nó còn có một cái yếu tố thứ hai nữa, đó là nghĩa. Là nghĩa. Nếu mà tình mà thiếu nghĩa đó thì đó là cái tình gì? Tình hời hợt, tình khập khiễng, tình không có nền tảng. Đó là yếu tố thứ nhất. Có thể mình có nhiều bạn bè nhưng trong tình yêu mình chỉ có một. Yếu tố thứ hai nữa đó là khi mình thương một người, mình phải hiểu được người kia. Mình phải hiểu được người kia. Cái hạnh phúc lớn nhất của đời người là được bạn của mình hiểu mình, và ngược lại, mình hiểu được bạn mình. Hiểu nhau, đó là một cái sự ăn ý tuyệt vời nhất và đến với nhau tốt đẹp nhất. Mà nếu muốn hiểu thì mình phải làm gì? Mình phải lắng nghe, mình phải quan sát, mình phải chia sẻ, mình phải bày tỏ những cái nỗi niềm để mong được người kia hiểu mình. Và mình phải nhìn cho thật sâu, quán chiếu cho thật kỹ để mình hiểu được người kia. Bởi vì hiểu là nền tảng của tình thương. Nếu ta không hiểu thì không thể nào thương được. Mà nếu không hiểu mà thương, đó là cái thương của hời hợt, của một cái thương không có nền tảng. Cho nên khi mình để ý đến một người, mình phải có một cái đôi mắt cho thật sáng để mình nhìn sâu thẳm người kia. Đừng có để địa vị, bằng cấp, tài sản, của cải nó làm mờ con mắt mình. Mà mình phải nhìn thấu được cái nỗi lòng. Ngay nơi đó nó bày tỏ được một cái tình thương yêu chân thật nhất. Nếu chúng ta chỉ nhìn hời hợt thông qua cái hình thức, thông qua những cái lề luẹt ở bên ngoài, có khi mình bị đánh lừa. Cho nên mình phải có con mắt cho thật sáng và phải có một cái tư duy cho thật kỹ để nhìn thấu được vấn đề. Còn nếu không hiểu thì mình đang gây khổ cho nhau đó. Không hiểu nhau mà thương yêu nhau, tức là trói buộc nhau, đang cầm tù với nhau. Nhưng mà có một điều là khi mà tình yêu nó đến, mình thích được ngồi tù lắm. Thích được ngồi tù lắm. Ở đâu đó cũng nghe nhan nhản gì, trái tim ngục tù. Trái tim ngục tù. Chẳng những trái tim ngục tù mà còn tha thiết. Anh yêu em đến ngàn thu. Cho nên cái yếu tố cơ bản nhất là mình phải hiểu trong quá trình mình thương. Cái tuổi trẻ bây giờ, thầy nói thật, khi mà cái đời sống của văn minh nó phát triển, rồi bên cạnh đó chúng ta có được những cái tình yêu mà thầy thấy nó rất là hời hợt. Thầy thấy nó rất là hời hợt. Có một lần thầy đi xe buýt á, ngồi nghe trên xe buýt nó hát một cái bài mà thầy thấy buồn cười quá. Cuối cùng thầy suy nghĩ, thế này thì cuộc đời khổ phải rồi. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em qua mấy ngàn biển rộng ha. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như bầu trời mênh mông. Em tên gì không biết, quê quán gốc gác ở đâu không biết, tương lai về đâu không biết, gặp một cái là yêu qua đông tàn ngày tận. Cái tình mình dành cho mẹ là chỉ có lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, thân mới đó dành cho người yêu là muôn ngàn biển rộng mà không biết người ta là ai hết, khổ phải rồi. Yếu tố thứ ba đó là yêu phải có trí tuệ. Tức là mình phải quán chiếu. Phải quán chiếu. Mình phải thấy được con người ta sống với nhau có hiểu nhau hay không, có hợp nhau hay không, và có được bền lâu hay không. Một tình yêu có trí tuệ là khối óc nó đi liền với con tim. Đó là một tình yêu có trí tuệ. Còn nếu mà không có giữ được cái điều này đó là nó sẽ bị khập khiễng ngay. Nó sẽ bị khập khiễng ngay. Có những khi ta ôm những cái nỗi niềm đau đớn nhưng người ta vẫn cứ tha thiết yêu. Cho nên cái tuổi các con là cái tuổi mới lớn, mình cần phải có một cái nhìn cho thấu đáo, một cách xuyên suốt trong cái quan hệ của cuộc sống. Thì như vậy thì mình mới có được cái sự vững bền. Và thầy nhắc với tụi con một điều nữa là cái tuổi mới lớn của các con đó, thì cái tình yêu nó luôn luôn cháy bỏng. Nhưng mà cái tình yêu đó nó không có sống trọn đời trọn kiếp đến 100 năm đâu. Nói thiệt, cái mà có trọn đời trọn kiếp 100 năm hay không á, là nó nằm ở chỗ nghĩa. Nó nằm ở cái chữ nghĩa. Cái tình là nó bùng cháy lên, nhưng mà bắt đầu nó âm ỉ là ở chỗ nghĩa. Đó là cái điều mà các con phải lưu ý. Chúng ta sống, chúng ta còn phải có cái nghĩa với nhau. Cái nghĩa nó bổ sung cho cái tình, và cái tình nó hâm nóng cho cái nghĩa, và nó là nó, từ đó nó tạo cái sự kết dính trong cuộc sống. Thề ước trăm năm nói dữ dằn lắm, nhưng mà nói mà không có cái nghĩa đó, không hành xử bằng cái nghĩa đó, thì đến chừng mà cái tình nó nguội á, thì cái tình đó nó mong manh lắm. Cho nên các con phải lưu ý. Một cái tình thứ hai nữa mà thầy muốn nhắc tụi con đó là tình bạn. Tình thứ hai đó là tình bạn. Ai trong chúng ta cũng có bạn, không ai mà sống một mình cả. Bạn học, bạn đời, bạn kinh doanh, bạn rất nhiều. Nhưng mà trong cách chọn bạn như thế nào cho nó tốt. Đời người là để kiếm được một tri kỷ để sống với nhau, để chia ngọt sẻ bùi, để hiểu được những nỗi niềm của nhau. Cuộc sống của chúng ta có những điều ta không chia sẻ được với cha mẹ, nhưng mà ta có thể chia sẻ được với bạn bè. Khi mà các con lớn lên á, dựng vợ gả chồng á, có những điều con trai không nói được với vợ, con gái không nói được với chồng, nhưng mà thông qua một người bạn hiểu được nỗi niềm, thấy được nỗi lòng và có thể giải quyết được nhiều vấn đề tốt đẹp. Những người mà ta có thể chia sẻ được nỗi lòng đó là bạn tri kỷ. Trong đạo cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy, con người ta cần có một cái người bạn tri âm tri kỷ. Các con nhớ ngày xưa khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta có những ngày tháng tu khổ hạnh với năm anh em tên gì? Kiều Trần Như. Sau đó ngài thấy rằng là cái đường tu khổ hạnh của Kiều Trần Như không đem lại giải thoát, ngài chối bỏ và ngài tự tu. Cuối cùng ngài tự ngộ và tự chứng đắc. Khi mà chứng đạo rồi đó, thì ngài tìm đến năm anh em Kiều Trần Như. Là bởi vì sao? Ngài hiểu được nỗi lòng của năm anh em Kiều Trần Như, là những con người có một cái lý tưởng tu hành cao cả, có một cái tâm nguyện quyết chí trong đời sống tu tập phải đạt cho được giải thoát giác ngộ. Chỉ có điều là đi chưa tới nơi tới chốn vì phương pháp tu không chuẩn. Cho nên khi mà ngài đến thì năm anh em Kiều Trần Như đâu có tiếp đâu. Nhưng mà ngài hiểu được nỗi lòng, hiểu được tâm tư tình cảm, cho nên ngài chia sẻ. Bước đầu ngài đến với năm anh em Kiều Trần Như, những người bạn tu năm xưa. Nhưng mà nhờ sự chứng đạo của ngài, ngài thuyết giáo độ sinh, nói lên cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, và sau đó năm anh em lắng nghe và chứng quả A-la-hán, từ đó tôn sùng ngài lên làm thầy. Cái giây phút mà ngài chứng đạo là ngài nghĩ đến những người bạn xưa trước khi ngài là vị thầy, khi mà năm anh em đã chứng đạo. Cho nên tìm được tri kỷ có nghĩa là hiểu được nỗi lòng của người, và người kia cũng hiểu được mình. Có một câu chuyện là chuyện Bá Nha Tử Kỳ á, các con đã nghe chưa? Bá Nha là một ông quan, Tử Kỳ là một ông tiều phu. Bá Nha đánh đàn rất giỏi. Có một lần đi công vụ, ngồi trên chiếc thuyền trên bờ sông, Vào một buổi tối khi trăng thanh gió mát, thì Bá Nha đốt trầm lên, ngồi khẩy đàn. Tiếng đàn của Bá Nha xưa nay không ai nghe, không ai hiểu và không ai thẩm thấu hết đó. Cho nên chỉ có mình đánh rồi mình nghe thôi. Thì hôm nọ ngồi dưới thuyền đốt trầm đánh đàn, tự nhiên đàn vừa khẩy lên thì đứt dây. Thì trong linh tính, Bá Nha nghĩ là có người nghe lén, và Bá Nha cho những người hầu của mình đi tìm coi thử ai nghe tiếng đàn của mình mà để đứt dây. Thì lúc bấy giờ có một bác tiều phu xuất hiện, và đó chính là Tử Kỳ. Tử Kỳ mới nói rằng là Tử Kỳ này chỉ là một gã tiều phu, nhưng mà nghe tiếng đàn hay quá cho nên đứng lắng nghe. Lúc bây giờ Bá Nha mới nói là tiều phu mà cũng biết nghe đàn chăng, cũng biết đàn hay dở chăng. Thì lúc bây giờ Tử Kỳ mới nói là ngài chớ có nên nói vậy, ngài đánh một bản đàn hay quá đỗi. Thì Bá Nha hỏi, vậy thì bản đàn ta đang đánh đó là bản gì? Tử Kỳ nói, đó là bản Khổng Tử Khóc Nhan Hồi. Tức là đọc ngay tư tưởng của Bá Nha, biết ngay. Và sau đó Bá Nha đánh thêm những bài nữa, những cái bài vui, những cái bài buồn, những cái bài oai oán. Thì Tử Kỳ biết được tâm tư của người đánh đàn, cái tâm tư nó biểu hiện ra cái tiếng đàn. Lúc bây giờ Bá Nha nghĩ rằng là đây rõ thật là tri kỷ của mình, hiểu được nỗi lòng của mình, đó chính là tri kỷ. Và cuối cùng hai người đốt đèn, đốt nến lên để kết nghĩa anh em. Bá Nha làm anh và Tử Kỳ làm em. Nhưng mà Tử Kỳ không có chịu về đô thị, chỉ thích làm tiều phu thôi. Cho nên rồi đường ai nấy đi, Bá Nha phải quay về vương triều. Thì hai người hẹn nhau một năm sau sẽ gặp lại. Thì đúng hẹn Bá Nha đến cái địa điểm cũ để tìm hiền đệ của mình, đó là Tử Kỳ. Gặp một ông lão hỏi có biết nhà của Tử Kỳ hay không. Thì ông lão òa khóc. Ông lão nói Tử Kỳ chính là con tôi, và cháu nó mới vừa mất được mấy tuần. Bá Nha cũng hoảng hốt trong nỗi buồn. Sau đó Bá Nha đến cái ngôi mộ của Tử Kỳ, đánh một bài thơ vĩnh biệt. Đánh đàn xong rồi Bá Nha đập vỡ cây đàn, và từ đó là thề không đánh đàn nữa. Và cái tình này chỉ dành cho Tử Kỳ thôi. Bởi vì cả cuộc đời tiếng đàn mình không ai hiểu, không ai nghe, mà chỉ có một người tri âm tri kỷ nghe mình, nay đã mất. Đó là một câu chuyện ngày xưa kể lại để cho các con thấy được rằng là cái tình bạn của người xưa nó sâu nặng. Kiếm được một người tri kỷ để mà hiểu được mình, hiểu được tình cảm tâm tư của mình, thật sự không dễ một tí nào. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta cũng có những người bạn, nhưng mà mình thử hỏi mình đã tìm được người bạn tri kỷ nào chưa? Và những người mà làm bạn với mình có phải đúng nghĩa là tri kỷ chưa? Cái người đó có đủ niềm tin để mà mình chia bùi sẻ ngọt chưa? Cái người đó có giữ uy tín cho mình, có sống chân thật với mình, có tạo cho mình thêm cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn hay không? Đó là một vấn đề mình cần phải đặt ra trong cái bối cảnh mà mình chơi bạn hiện nay. Không ít những người bạn trong xã hội bây giờ có một cái chuyện vui, chuyện buồn gì đó, Mình nghĩ rằng người kia là tri kỷ của mình. Mình tới mình rỉ tai, mình kể chuyện. Tôi kể cho bạn nghe nha, cái nỗi niềm của nhà tôi nó thế này nè. Bạn nhớ là bạn đừng có nói ai hết nghe. Đừng hết. Thế là kể. Cái người mà lắng nghe đó đi chạy qua chỗ khác. Này, tôi kể bà nghe chuyện này, bà nhớ là bà đừng có nói ai hết nghe. Nhớ là đừng nói cái tin tuyệt mật. Một tiếng đồng hồ là nó tuyệt khắp thành phố. Bởi vậy cho nên trong cái cuộc sống bây giờ, cái giới, cái truyền thông bây giờ làm cho chúng ta thận trọng, làm cho chúng ta có nhiều cái nghi ngờ, làm cho chúng ta có nhiều cái ngờ vực, mà cái tình nó bị mất đi. Mà đó là chưa nói là mạng miết nữa, chẳng những cả thành phố nghe mà toàn cầu nghe nữa. Nó khổ vậy đó. Cho nên trong bối cảnh thực tại mà tìm được người tri kỷ là vô cùng khó, vô cùng gian nan tụi con. Thành thử mình sống phải có uy tín, sống chân thật và phải sống hết lòng với bạn bè mình để chia sẻ những nỗi niềm cho nhau. Đó là cái điều mà xã hội đang rất cần, xã hội đang rất cần. Chính cái tình bạn đó nó sẽ tạo nên một cái sự kết nối giữa con người với con người, và nó xây dựng lên những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Một cái tình thứ ba nữa mà thầy muốn nhắc nhở với tụi con, như cái tình mà hồi nãy thầy nói đó, lúc mà mình nằm ở trong nôi, lúc mình uống một cái ngụm sữa, lúc mình ăn một cái thìa cháo đó, thì cái tình đó là tình gì? Tình mẹ, tình cha. Đó là ân đức của phụ mẫu. Người đã sinh dưỡng ra cho mình và cho mình một cái tấm thân này, cho mình cuộc sống này, cho mình cái đôi mắt sáng để vào đời, cho mình cái đôi chân để bước đi những cái bước vững chãi, và cho mình những cái đôi tay để làm việc, để viết lách và để làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Khi mà mình lớn lên á, cái tư duy của mình á là mình với cha, với mẹ, đó là những thực thể độc lập. Có phải vậy không? Mình thường quan niệm như vậy. Nhưng mà với lời dạy của Đức Phật á, ta với mẹ là sự truyền thông, là sự tiếp nối cho nhau. Ta với mẹ không bao giờ có sự độc lập đâu. Trong ta có cha có mẹ, và trong cha mẹ có ta. Những năm tháng còn nhỏ, mình ở với cha với mẹ, mình gắn kết với cha với mẹ, bởi vì cái tình cảm tuổi thơ nó vẫn còn mặn nồng. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi đó, cái khuynh hướng của mình là muốn tự khẳng định, muốn tự độc lập và muốn tự đi bằng những bước chân của mình. Cho nên mình nghĩ rằng là mình đủ rồi. Nhưng mà thực chất sự sống của mình luôn được truyền đạt bằng những cái tình cảm của cha của mẹ mà có. Còn nếu ta không có nhớ đến cha đến mẹ thì cho dù mình có thành đạt đến cỡ nào, mình có trưởng thành và mình có sống cuộc sống ra sao đi nữa, thì mình vẫn mất đi một cái ân tình lớn, mình vẫn mất đi một cái nghĩa lớn, đó là cha, đó là mẹ. Việt Nam của chúng ta rất may mắn là cái tình cha mẹ, ông bà, con cái vẫn còn kết dính với nhau một cách tốt đẹp, một cách tốt đẹp. Các con cứ nhìn những cái ngày lễ hội hay là những cái ngày Tết á, là các con sẽ biết ngay à. Bình thường như vậy đó, là ở Sài Gòn là gần 10 triệu dân. Nhưng mà khi mà Tết về đó là hàng triệu triệu người về quê. Cái đó nó nói lên cái gì? Cái ngày Tết đến xuân về là ngày nhớ đến tiên tổ ông bà cha mẹ. Và do vậy đi đâu về đâu, nhưng mà đến cái ngày này là phải về nơi chôn nhau cắt rúng để về với cha với mẹ mình. Cho nên mình thấy được rằng là cái ân tình nó vẫn còn kết dính rất là đậm đặc. Đi làm là để mưu sinh, nhưng mà đến cái ngày tưởng nhớ tiên tổ ông bà là đổ về quê. Cho nên không có ngạc nhiên khi mà thấy đến những ngày này thành phố vắng tên. Đây là biểu hiện của cái ân tình cao cả của con đối với cha, đối với mẹ. Cái tình cảm của con cái đối với cha mẹ ở tại Trung Quốc hiện nay đã báo động. Hiện nay báo động. Và con cái không về nhà nữa, cha mẹ thui thủi ở một mình. Cái này là thầy nói thật. Cho nên Trung Quốc mới ra một cái luật bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 7, tức là cách đây chỉ mới 2 ngày thôi. Cái luật ra đời là con cái phải về thăm cha mẹ ông bà, còn nếu không về là phạm luật. Cái bộ luật nó xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, nhưng mặt trái để cho ta thấy được rằng là cái tình cảm cha mẹ ông bà tại xã hội này bắt đầu báo động. Chính vì báo động cho nên luật pháp phải can thiệp để xây dựng trở lại cái lối sống của người Á Đông. Và khi mà nói đến tình cha, nói đến tình mẹ, mình thường quan niệm là cha mẹ phải chăm con, cha mẹ phải thương con, cha mẹ phải vỗ về an ủi và nuôi nấng con. Đó là cái xu hướng một chiều. Nếu mà con hư á, là cha mẹ phải giáo dục. Mà con lêu lỏng á, cha mẹ phải uốn nắn. Nhưng mà cái tình cha mẹ với con cái, mình phải nhìn từ hai phía, mình phải nhìn hai chiều. Có những khi cha buồn, mẹ khổ, thì mình phải chăm sóc lại cha mình, mẹ mình. Đó là cái sự quan tâm hai chiều. Ngoài cái tình ra, nó còn có một cái nghĩa. Và mình phải nhớ đến cái ơn, mà ơn chính là nghĩa. Chứ không phải là cha mẹ phải nuôi nấng mình cho trưởng thành, giáo dục mình đạo đức nhân cách cho tốt, mà ngược lại mình phải chăm sóc những cái nỗi buồn, những nỗi khổ, những cái nỗi đau đớn lo toan của cha, của mẹ. Và không ít những trường hợp con cái đã chăm sóc cho những bậc cha mẹ mà thầy dùng cái từ là cha mẹ lêu lỏng đã quay về hoàn lương. Điều này có thật. Con cái đã chăm sóc rất tốt. Có một câu chuyện, hai vợ chồng sinh ra được hai đứa con, một người con trai, một người con gái. Hai anh em sống với nhau, nhưng mà rồi được hơn 10 năm, ông chồng mà ổng lơ là cô vợ, hay nói là có tình cảm riêng tư với người ngoài. Tức là cô vợ rất buồn, cô vợ rất khổ. Hai đứa con trai và con gái rất thương mẹ mà không biết làm sao. Đôi khi nó thấy có những lúc mà mẹ mình giải sầu bằng những cái chén rượu, rồi giải sầu bằng những cơn lang thang, hai đứa nó ôm nhau nó khóc. Nó khóc. Buồn lắm. Nó biết là mẹ mình đang có một cái nỗi niềm rất đau đớn. Bởi vì cái tình cảm mà cha dành cho mẹ nó đã nhạt nhòa rồi, không có còn nhiều nữa. Cho nên vì từ đó mẹ sanh buồn. Nhưng mà người mẹ thì lại rất thương con, thương hai đứa, cho nên cứ giữ cái tình của người chồng và mỗi ngày chấp nhận những cái khổ đau, để cho cuộc đời nó trôi qua bằng những cái chén rượu, bằng những cái bài hát sầu khổ và có những cái lúc lang thang ở ngoài đường. Có một lần sau khi mà uống rượu xong rồi đó, thì người mẹ mở cửa bước ra. Hai đứa con nó đứng ở trên hành lang, hai đứa nó khóc, nó nhìn xuống đường. Và trong một cái cơn mưa tầm tã, nó thấy người mẹ của mình đi lang thang ở trong cơn mưa, đi như là một người không nhà, không cửa. Hai đứa nó khóc, nó ôm nhau, nó khóc òa lên, mà nó không biết phải làm gì để giúp mẹ. Thì người anh có nói với em: "Em à, đây là chuyện tình cảm của bố và của mẹ mình, chắc mình cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà anh nhớ hồi sáng giờ mẹ mình chưa có ăn cái gì hết. Mẹ rất đói, mẹ không có ăn sáng, mẹ không có ăn trưa, rồi mẹ không có ăn cái chiều, mà mẹ chỉ có uống rượu không à. Tối mẹ đi lang thang ngoài đường, chắc là mẹ bệnh đó. Hay là hai anh em mình vô nấu bát cháo, rồi đứa em nói là, rồi mình nấu thêm cái nồi nước cho mẹ tắm nữa nha anh, tại vì mẹ đi ngoài đường á, cho nên là mẹ lạnh." Thế là hai anh em vào, một đứa thì nấu cháo, một đứa thì nấu nước. Như mọi lần khi mà vào thì thấy hai đứa con nó ngủ rồi, mấy lần trước á. Nhưng mà lần này vào thì điện vẫn sáng và hai con thì vẫn chưa ngủ. Thì người mẹ mới nghiêm mặt lại: "Tụi con làm gì mà giờ này chưa ngủ?" Thì đứa anh nói một câu rất là nhẹ nhàng: "Mẹ, con biết mẹ bệnh." Nó chỉ nói vậy thôi. "Con biết mẹ rất là mệt. Tụi con nấu một cái bát cháo, bỏ muối tiêu vào. Mẹ ăn cho khỏe đi. Mẹ ăn cho khỏe đi." Rồi đứa em nói là: "Và chúng con cũng nấu một cái nồi nước nóng để ở nhà sau á, ăn cháo xong rồi mẹ tắm đi, rồi mẹ vào ngủ với tụi con." Khi mà hai đứa nói như vậy rồi á, thì bà mẹ ôm hai đứa và khóc. Ôm hai đứa và khóc. Thì lúc bấy giờ người mẹ mới suy nghĩ là: "Ô, rõ ràng là mình còn một niềm hạnh phúc quá lớn, đó là con của mình. Tại sao mình phải buồn, tại sao mình phải khổ với những điều mà khi nó đã vụt khỏi tầm tay của mình?" Người mẹ hôm đó ôm hai đứa con vào lòng, và kể từ giây phút đó là người mẹ tuyệt bỏ rượu và tuyệt bỏ đi lang thang, và lúc bấy giờ trở lại chăm sóc những đứa con của mình, hạnh phúc với những đứa con của mình với những tháng ngày rất là tốt đẹp. Câu chuyện đó để các con hiểu một điều rằng, có những lúc mình khổ, mình buồn, cha mẹ mình uống nắng, giáo dục, dạy bảo, nhưng mà có những lúc cha mẹ khổ đau, bế tắc, tuyệt vọng, con cái vẫn có thể an ủi, vỗ về, động viên để cha mẹ mình từ bỏ những cái dở đi. Chỉ là bài học của hai đứa bé thôi, nhưng mà làm thức tỉnh một người mẹ đã quá đau khổ trong cái tình nghĩa chồng vợ mà đi sâu vào con đường tiêu cực. Hai con đã làm một điều mà như là dựng lại một cái tình cảm tốt đẹp ở trong mẹ. Và kể từ giây phút đó, người mẹ có tình thương, người con có tình thương, và ông chồng cũng ý thức được rằng mình đã sai đường. Đứa trẻ mười mấy tuổi nó còn hiểu được như vậy, huống nữa là mình. Tại sao mình lại cứ hay đi lầm đường lạc lối? Chỉ là bài học của tuổi trẻ, nhưng cũng đánh thức được người lớn. Cho nên các con phải tự hào mình có thể làm được những điều để chuyển hóa được người lớn. Nếu cha mẹ mình có những cái dở, cha mẹ mình có những cái điều chưa hoàn chỉnh chỉnh. Đó là cái cách báo hiếu mà mình phải làm bằng hành động, bằng thực tiễn cụ thể. Đó là cái tình thứ ba mà Thầy muốn nêu cho các con. Cái tình thứ tư là tình gì? Khi mà mình bắt đầu chập chững 6 tuổi, 7 tuổi rồi là mình đi đâu các con? Đi học. Lên đó mình gặp ai? Gặp thầy cô. Cho nên cái ân tình thứ tư đó là cái ân tình thầy cô. Nếu như cha mẹ cho mình tấm thân này, hình hài này, cuộc sống này, thì thầy cô cho mình cái gì? Kiến thức vào đời. Thầy cô cho mình những điều hiểu biết, biết được cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái tốt, cái xấu. Những cái điều đó để giúp cho mình hoàn thiện nhân cách và trở thành những con người hữu dụng sống trong cuộc đời này. Cho nên ân đức của thầy, của cô là một ân đức rất là lớn. Trong đạo Phật có câu là xin ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả cái gì? Sư trưởng. Sinh ra ta là cha mẹ, nhưng mà tạo nên cái tấm thân này có được tri thức vào đời là thầy cô. Và đối với các con là những người Phật tử, chúng ta còn một vị thầy nữa, đó là vị thầy tâm linh. Những vị tăng, những vị thầy hướng đạo để cho chúng ta đi trên con đường giác ngộ, để cho chúng ta có một cái lý tưởng tốt, một cái lối sống đẹp trên con đường giải thoát. Trong cái bối cảnh hiện nay đó, trong bối cảnh hiện nay đó, cái tình thầy cô dường như nó cũng bị nhạt nhòa bởi, bị chi phối bởi cái kinh tế và cuộc sống của xã hội. Giữa thầy cô với thầy trò giống như là một sự đổi chác. Thầy cô đến lớp bằng đồng lương và học trò trả tiền để rồi đi học. Hiểu như thế này chưa chuẩn lắm đâu. Nếu mà chỉ đến trường để mà lấy kiến thức chưa đủ, mà ở bên trong nó có một cái nghĩa nặng ở trong đó đó, nó có một cái tình sâu ở trong đó đó. Cho nên cái đạo lý làm người chính là tôn sư trọng đạo. Cái gì để mà thầy cô truyền trao cho mình đâu có thấy đâu. Ví dụ như là tấm thân của mình biết rõ là cha mẹ mình sinh ra, nhưng mà thầy cô, các bậc sư trưởng truyền trao cho mình, truyền trao kiến thức mình đâu có thấy đâu. Nhưng mà thực ra nó vô cùng to lớn, nó vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi lần mà mình thành công một cái điều gì đó, dù là lớn hay là dù là nhỏ, thì mình nên nhớ một điều rằng là có được ngày hôm nay là nhờ có kiến thức, nhờ sự hiểu biết. Và có được kiến thức, sự hiểu biết đó chính là nhờ sự truyền trao của thầy, của cô. Cho nên trong tấm thân của mình có cha, có mẹ, và cũng chính trong tấm thân của mình có thầy, có cô ở trong đó đó. Thì mình phải thấy như vậy, nó mới thể hiện được cái ân tình và nghĩa trọng. Thầy muốn nhắc lại để các con hiểu thêm á, là thứ nhất là tình yêu đôi lứa, thứ hai là tình bạn bè, thứ ba là tình mẹ cha, và thứ tư á, là tình thầy cô, tình sư trưởng. Trong bốn cái tình này, nó phải có một cái nghĩa để nó kết dính. Cho nên cái tình nó chưa đủ đâu, mà nó phải có cái nghĩa nữa. khi mà các con ngồi ở ghế nhà trường á, mỗi ngày mình được gặp thầy cô đúng không? Thì lúc đó nó bày tỏ cái tình. Nhưng mà khi mà ra trường rồi đó, khi không còn được gặp thầy cô đó, khi mà mình đi xa 5 năm, 10 năm, 20 năm mà mình vẫn nhớ, mình vẫn quay về để mình thăm thầy cô á, là cái đó nó là cái gì? Cái đó chính là cái nghĩa đó. Còn nếu mà thiếu cái nghĩa đó, là những ngày tháng còn gặp nhau thì còn mặn nồng nhau, còn đối xử tốt cho nhau, còn không gặp nhau thì không trao đổi, không liên hệ và cắt đứt. Có nghĩa đó là tình mà không nghĩa. Cho nên cái nghĩa là cái nó kéo dài cái thời gian để nuôi sống mối quan hệ. Còn cái tình là nó vụt lên trong một cái giai đoạn nào đó. Ở đây các con thầy nghĩ rằng là có biết nấu cơm không? Biết. Nhưng mà thầy muốn hỏi không phải là nồi cơm điện đâu. Cơm điện thầy cũng nấu được. Nấu mà nấu bằng cơm đun củi á, có biết không? Biết. Khi mà củi mà mình đút vào ở trong cái lò đó, khi mà đút vào trong lò thì lửa nó bục, nó vùng cháy lên rất là lớn phải không? Nhưng mà khi mà cơm sôi rồi cơm cạn rồi mình rút rửa ra thì cái củi nó còn lại nó là cái gì? Than, than đỏ phải không? Cho nên, và cái than này đó, các con biết á, là nếu mình nấu buổi chiều và khi mà hết nấu cơm, nấu đồ ăn rồi đó, mình lấy tro, mình ủ lại, ủ lại. Sáng hôm sau còn không? Vẫn còn, vẫn còn. Cho nên cái lửa mà nó bùng lên mà nó cháy á, đó là cái tình á. Còn cái than á, là nó âm ỉ liên tục. Cái đó là cái nghĩa, cái nghĩa. Cho nên nếu mà chúng ta không có trọng nghĩa đó, thì chúng ta chỉ đến với nhau một cái tình rất là mặn nồng, rất là sâu sắc. Chia tay chỉ có vài ngày thôi là khóc khóc, sướt mướt khóc thôi rồi. Nhưng mà xong rồi đường ai nấy đi. Chứ đó là tình mà không có nghĩa. Còn vừa có tình mà vừa có nghĩa đó, là mình thấy mình dây dứt trong những lúc chia xa, nhưng mà cái nghĩa nó vẫn còn. Và trong cái nghĩa đó nó hàm chứa cái gì để nó âm ỉ cái đó con? Nó hàm chứa cái ơn. Hàm chứa cái ơn. Nghĩa cũng chính là ơn. Ơn cha mẹ đã sinh ta ra để ta có được tấm thân này. Ơn thầy tổ để cho ta kiến thức vào đời, để cho ta đi trên con đường tâm linh, đi trên con đường giải thoát. Ơn bạn bè đã giúp chúng ta có những điều hay lễ phải, mà người ta vẫn thường nói là học thầy không thầy học bạn đó, là bạn mặt khác cũng là một người thầy, dạy cho chúng ta những bài học ở trong đời rất là sâu sắc. Và một cái ơn nữa là ơn chồng, ơn vợ. Anh cảm ơn em đã kết duyên với nhau, và chúng ta đã sống, và chúng ta đã đến những điều tốt đẹp cho nhau. Trên cái tình mà nó có cái nghĩa thì nó sẽ lâu bền đến trăm năm. Và trong cái nghĩa đó nó bày tỏ được cái niềm ơn, bày tỏ được cái ơn, thì như vậy cái tình nó mới lâu bền. Nói tóm lại là bất kể các mối quan hệ gì thì tình nó phải đi với nghĩa. Nghĩa cũng chính là ơn. Ân tình hay là nghĩa tình nó là như vậy, thì cái mối quan hệ nó mới bền. Thầy mong các con là tuổi trẻ, tương lai còn rất sáng, con đường trước mặt còn rất rộng, nhưng mà hãy thuộc trong lòng mình chữ tình và chữ nghĩa. Chữ tình đó đối với cha mẹ mình, ông bà mình, đối với thầy tổ của mình, đối với bè bạn của mình, và đối với chồng, vợ, tương lai của mình. Nếu mình thể hiện được chữ tình, nếu mình thể hiện được chữ nghĩa, với cái ân tình, nghĩa nặng, thì nó sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Thầy cầu chúc các con có được cuộc sống an lành, một tương lai sáng lạng, và Tam Bảo luôn gia hộ cho chúng con sống được thảnh thơi trong giáo pháp.
Nào biết đâu trong tim chúng ta, à ha, bạn ơi, có những khát khao mơ bay xa tầm tay. Tháng năm đã qua, quên bao người quanh ta. Đời sống khó khăn gian nan đang chờ tìm chưa. Hãy sống an vui. Thời gian qua đi rất nhanh, tuổi trẻ bay cao những ước mơ, cùng về đây tìm lại chính ta, từng phút giây lắng đọng tâm tư.
Và thời gian trôi đi rất nhanh, bạn và tôi biết bao nghĩ gì, tìm hạnh phúc bay xa thật xa, nào biết đâu trong tim chúng ta. Tháng năm đã qua, quên bao người quanh ta. Đời sống khó khăn gian nan đang chờ tìm chưa. Hãy sống an vui, nói luôn yêu thương cuộc đời. Bạn ơi. Quanh ta, đời sống khó khăn gian nan đang chờ biết chưa. Hãy sống an vui, mãi luôn yêu thương cuộc đời.
Thời gian qua đi rất nhanh, tuổi trẻ bay cả những ước mơ, cùng về đây tìm lại chính ta, từng phút giây lắng đọng tâm tư.
Và thời gian trôi đi rất nhanh, bạn và tôi biết bao nghĩ gì, tìm hạnh phúc bay xa thật xa, nào biết đâu trong tim chúng ta.
Bạn ơi.
từng cây. Tháng năm đã qua, quên bao người quanh ta. Đời sống khó khăn gian nan đang chờ tìm chưa. Hãy sống an vui.